Chúa ở cùng anh chị em. Tin bài kết thúc tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Khi ấy Đức Giêsu hiện ra với các môn đệ và nói: Có lời Kinh Thánh chép rằng Đấng Kitô phải chịu khổ hình, rồi ngày thứ ba từ cõi chết sống lại, phải nhân danh Người mà rao giảng cho muôn dân, bắt đầu từ Jerusalem, kêu gọi họ sám hối để được ơn tha tội. Chính anh em là chứng nhân về những điều này. Phần thầy, thầy sẽ gửi cho anh em điều cha thầy đã hứa. Còn anh em hãy ở lại trong thành cho đến khi nhận được quyền năng từ trời cao ban xuống. Sau đó, Người dẫn các ông tới gần Bethania, rồi giơ tay chúc lành cho các ông. Và đang khi chúc lành thì Người rời khỏi các ông và được đem lên trời. Bấy giờ các ông bái lạy Người rồi trở lại Jerusalem, lòng đầy hoan hỷ và hằng ở trong đền thờ mà chúc tụng Thiên Chúa. Đó là lời Chúa. Mấy anh chị em ngồi. Chị em ngước lên trời, ngước lên trời có thấy gì không? Thấy gì không? Mấy người ngồi ngoài đường nó ngước lên trời có thấy gì không? Chỉ có thấy là trên trời có đám mây xanh, ở giữa mây trắng, chung quanh mây vàng, ước gì anh lấy được nàng, anh xây hồ bát nguyệt cho nàng rửa chân. Chúng ta nhìn lên trời chỉ thấy mây bay, và thường người ta ngước nhìn lên thì bảo là ở trên trời, mà nhìn xuống dưới thì ta bảo là xuống dưới đất, và cứ nghĩ là lên trời là phải bay lên trời, là lên thiên đàng, lên trời là phải lên ở trên. Cho nên là mấy ông phi hành gia Liên Xô, khi mà mấy ông được lên tới mặt trăng thì mấy ông mới bảo ngạo mạn, bảo rằng là tôi đã lên đến đây rồi mà có thấy trời đâu, có thấy thượng đế đâu. Còn các ông phi hành gia người Mỹ, ông ấy lên trước, Apollo 13 lên mặt trăng trước, vừa lên đến nơi thì mấy ông quỳ xuống và mấy ông ấy bảo rằng là càng lên cao bao nhiêu càng thấy vũ trụ mênh mông, càng thấy Thiên Chúa vĩ đại bấy nhiêu, càng tin chắc rằng phải có Thượng Đế, phải có Thiên Chúa. Vì nếu mà không thì cái vũ trụ này, tinh tú này, hằng hà sa số này, mà trái đất chỉ là một hạt cát ở trong muôn vàn cái tinh tú, trong cái thế hệ, cái hệ thái dương thôi, thì ăn thua cái gì đâu. Thì phải có một cái đấng mà tạo thành và điều khiển. Đấy, thưa anh chị em, cả hai cùng lên, người lên trước, kẻ lên sau. Nhưng mà kẻ tin thì cảm thấy bình an, người không tin thì thấy bối rối. Vậy thì Thiên Chúa ở đâu? Bảo ở trên trời, lên tới đây rồi có thấy gì đâu. Bảo rằng thiên đàng ở trên cao, lên có thấy gì đâu. Trên ngày xưa là tôi còn bé, hay bị dọa là dưới đất là hỏa ngục, cho nên là sợ rớt xuống giếng lắm. Rớt xuống giếng là rớt xuống hỏa ngục. Tại vì ngày xưa đâu có nước máy như bây giờ đâu, cho nên là trong mỗi làng, mỗi xóm thì cứ đào cái giếng, rồi thì cứ phải ra đó mà thả gầu xuống rồi kéo nước lên. Mà nó đâu có nắp bê tông như bây giờ đâu, chỉ đậy bằng mấy cái ván lỏng là lỏng lẻo. Cho nên là chúng tôi đi chơi, nhất là đi thả diều, cứ đi xuôi thì không sao, mà thả diều thì phải đi ngược, cứ nhăn con diều lên, đi ngược lên, đi ngó con diều, cứ lùi, rất phùm, rớt xuống giếng. Mẹ sợ mày đi rớt xuống giếng, cho nên dọa là đứa nào rớt xuống giếng là rớt xuống hỏa ngục. Cho nên là rất cẩn thận, không dám ngó xuống, ngó lên trời mà phải nhìn đất để mà khỏi rớt xuống giếng, vì rớt xuống giếng là rớt xuống hỏa ngục. Thưa anh chị em, ngôn ngữ của con người nó giới hạn. Dùng ngôn ngữ của con người, của đất thấp mà diễn tả một thực tại trên trời cao thì giống như là anh mù mà đi sờ voi thôi. Bốn anh mù mà sờ voi, anh thứ nhất bảo Voi nó là cái quạt. Voi nó là cái quạt. Tại vì anh sờ vào cái gì? Cái tai voi. Anh kia thì sợ bầu không, anh này bệnh quá. Voi đâu phải cái quạt. Voi nó là cái cột đình to vậy nè. Anh sờ vào cái gì? Chân voi. Anh kia bảo không, voi không phải là cái quạt, voi không phải là cái cột đình, mà voi là cái gì? Cái gì nữa? Hả? Hả? Sờ chân rồi, sờ tay rồi, sờ cái gì nữa? Cái vòi voi, bảo voi không, bảo là con voi không phải là cái quạt, không phải là cái cột đình, mà là cái gì? Cái vòi hay là cái gì nhỉ? Cái vòi nước. Rồi rồi, thằng bé nó bảo là con voi là cái vòi nước. Rồi đi. Rồi, còn anh thứ 4 nó bảo là cái gì? Hả? À, anh ấy bảo mày bệnh quá, làm gì con voi đâu phải là cái quạt, không phải là cái cột đình, mà không phải là cái vòi nước như cái thằng bé này nó nói. Nhưng mà con voi là cái chổi. Anh sờ vào cái gì? Cái đuôi. Cho nên tất cả chúng ta khi mà nói về thực tại trên trời chỉ là người mù sờ voi mà thôi. Nhưng mà khổ nỗi vì mình là người mà đang sống trên cõi đất này thì phải có ngôn ngữ của loài người. Vì thế khi mà nói đi thì phải nói là đi đâu. Bảo đi đâu? Đi giáo điểm tin mừng. Giáo điểm tin mừng ở đâu? Ở Nhà Bè. Nhà Bè ở đâu thì phải mở Google Map lên gõ giáo điểm tin mừng. Người ta sẽ vẽ cho cái đường để tới giáo điểm tin mừng. Phải có một cái nơi trốn, phải có một cái địa điểm, phải có vị trí, phải có một cái không gian. Nói về cái gì thì phải có không gian. Và thứ hai, nói về cái gì thì phải có thời gian. Hai cái hạn từ không gian và thời gian nó giới hạn ngôn ngữ của con người. Vì con người là xác thịt cho nên cái gì nó cũng phải cụ thể. Phải mắt thấy, tay nghe, tay sờ, mũi ngửi, lưỡi nếm. Phải đầy đủ năm giác quan thì mới cảm nhận được. Còn nếu không thì chúng ta phải tưởng tượng nó như thế nào, khó. Vì thế mà anh chị em chấp nhận cái giới hạn của ngôn ngữ con người khi diễn tả một thực tại ở trời cao, diễn tả một cái thực tại nó vượt ngoài sự hiểu biết của con người, và hơn nữa nó vượt ngoài kinh nghiệm của con người. Ai đã có kinh nghiệm lên trời giơ tay? Con, hai đứa bé này có kinh nghiệm lên trời đâu, lên đây con. Trời đâu? Đây con, giỏi. Hai đứa bé này lại có kinh nghiệm lên trời mới hay chứ. Nào lên đây, đứng đây, đứng đây, đứng đây con. Rồi, trời ở đâu?
Trời trên trời.
Rồi, trời trên trời, con trời ở đâu?
Trời trên trời.
Trời trên trời, con nít nó trả lời trời ở đâu? Trời thì ở trên trời, đất thì ở đâu?
Đất thì ở dưới đất.
Đất ở đâu?
Đất thì ở dưới đất.
Vâng, trời trên trời, đất ở dưới đất. Cho vợ chồng có tay hai, hai cậu bé đã cho chúng ta một câu trả lời rất thực tế. Trời thì ở trên trời, đất thì ở dưới đất. Cái gì mà thuộc về trời thì ở trên cao, còn cái gì thuộc về đất thì nó ở dưới thấp. Cho nên đứa bé này bảo trời thì ở trên trời, đất thì ở dưới đất. Mà chúng ta đang ở đâu? Ở đâu? Chúng ta đang ở đâu?
Đó. À? Ở dưới đất. Ở dưới đó.
Con có muốn lên trời không?
Dạ có.
Con có muốn không?
Dạ có.
Con có biết đường nào về trời không?
Không.
Con biết không?
Dạ.
Vâng, thưa anh chị em, ai cũng muốn về trời mà hỏi nào đường về trời thì không biết. Cũng giống như có nhiều người bảo tôi nghe giáo điểm tin mừng, tôi nghe lòng thiếu sót Chúa ở giáo điểm tin mừng Nhà Bè. Tôi cũng muốn đi mà tôi lại không biết đường đi. Mà không biết đường đi thì phải hỏi đường. Vậy thì nếu chúng ta muốn về trời, ai cũng muốn về trời mà không biết đường đi thì chúng ta phải hỏi. Hỏi ai? Hỏi ai? Hỏi cha. Cha nào cho biết con. Cha cũng bó tay. Hỏi ai? Hỏi ai?
Hỏi Chúa.
Rồi hỏi ai, nó to lên, hỏi ai? Nói to với sống á. To
với Chúa.
Đúng rồi, phải hỏi Chúa. Chúa nói ta là, Chúa Giêsu nói ta là đường, là sự thật và là sự sống. Cho nên anh chị em mà có đi hỏi người khác, người ta có biết đường đâu mà chỉ. Có những người Không biết đường thì thôi, biết thì thưa thốt, không biết thì dựa cột mà nghe. Hồi đó tôi sang bên Philippines, tôi học cả 7-8 năm bên đó. Người Philippines thì rất là hiếu khách, nhưng mà hiếu khách quá hóa ra là hại mình. Hỏi không biết đường nhưng mà nó cũng nhiệt tình, chỉ cứ đi ngõ này, đi thẳng ngõ này, cửa trái cửa phải. Đi lúc chả thấy đâu, gặp cái bà thứ hai, bà đó ở giáo điểm Tin Mừng Nhà Bè chỗ nào, đi ngược lại, đi ngược lại, quẹo trái quẹo phải. Cho nên người ta không biết đường mà người ta sợ nói không biết thì mình buồn, cho nên cứ chỉ cho mình vui. Vui hay buồn? Vui thì vui một tí, nhưng mà buồn vì nó càng ngày càng lạc đường, càng xa cái nơi mình muốn đến. Cho nên anh chị em chúng ta đừng có hỏi nhăng hỏi quậy, đừng có hỏi người này người kia họ biết đường đâu mà chỉ, vì họ đã có ai có kinh nghiệm lên thiên đàng chưa? Chưa. Mà đã có kinh nghiệm lên thiên đàng rồi, con về đây chỉ lại cho chúng ta được hay không? Không. Chỉ có một đấng duy nhất là đã lên rồi lại xuống. Thầy đi trước để thầy dọn chỗ cho anh em. Thầy đi rồi, một ít nữa các con không thấy thầy, rồi một ít nữa các con lại thấy thầy. Đấy, thưa anh chị em, phải hỏi cái đấng mà từ trên đó xuống. Ông trên đó ông xuống, ông biết đường giờ ông về. Cái ông mà biết đường đó, ông mới ở giáo điểm Tin Mừng, ông về đó hỏi cái ông đó đó, ông biết. Hỏi mấy người vớ vẩn không có biết đường đâu, hỏi cái ông là bà mới đi giáo điểm Tin Mừng phải không, bà đi phải không đó, hỏi cái bà này nè, bà mới đi, còn hỏi này đâu, anh nhỏ này biết gì đâu mà hỏi. Vì thế mà anh chị em đừng có đi tìm ở những sách vở, những triết lý khôn ngoan suy luận về trời về đất, nhưng mà hãy đến ngay với đấng từ trời mà xuống để hỏi rằng ngài ơi ngài, thầy ơi thầy, thầy từ trời mà xuống, vậy thì thầy chỉ cho con đường về trời là con đường nào? Thầy bèn trả lời, thầy là, đưa cao cái quạt lên, thầy là sự thật và là sự sống. Dễ cao lên, thầy là và là chị em nói bé quá người ta chẳng nghe được cái gì cả. Thầy là đó, tại sao không có nói cãi nhau thì to lắm mà sao nói lời Chúa? Phải công bố, phải loan báo tin mừng, mà đấy là sứ vụ của mỗi người chúng ta trong ngày lễ Chúa về trời hôm nay. Sứ vụ của mỗi người Chúa trao trước khi ngài về trời là các con phải đi loan báo tin mừng. Loan báo chứ không phải là thì thầm, thay lên đường, sự thật, sự sống, không. Phải đi loan báo rõ ràng cho mọi người biết là muốn về trời chỉ có một con đường duy nhất là đến với đấng từ trời mà xuống. Ngài bảo ngài đi trước để dọn chỗ cho chúng ta, vì ngài bảo ngài là mạnh, là sự thật và là sự sống. Cho nên ngài không có nói dối, không có nói xạo, không nói để lấy lòng. Rồi cảm ơn hai bé cho tặng cho con một cái trái tim Chúa Giêsu. Con có biết đây là ai không?
Dạ, dạ thưa cha, Đức Chúa Giêsu.
Con có biết thánh gì không?
Không.
Không. Thà đó nó không biết thì nó nói không biết, làm sao nó đọc được? Nó có biết nó cũng không thể nói được là thánh Faustina, làm sao nó phát âm được? Cho nên nói không là đúng. Có những người không biết mà sợ nói mình không biết thì mình quê, thì thánh chứ còn thánh nào nữa. Có những người tự ái, còn nít nó cứ chân thành lên sơ như vậy. Đây, bây giờ có một trái tim. Bây giờ trái tim có bẻ đôi được không?
Dạ không. Hả? Dạ không.
Bây giờ con giải quyết làm sao? Bây giờ hai đứa mà có một trái tim, con tính làm sao? Bây giờ ai lấy?
Con.
Con lấy. Rồi, con bây giờ ai lấy?
Con.
Rồi. Có một trái tim bây giờ hai đứa cùng muốn lấy, giờ làm sao đây? Nếu mà bẻ thì nó vỡ. Giờ con tự con thử suy nghĩ coi. Đây là đang ở dưới đất. Ở dưới đất là ai cũng muốn còn, ai cũng muốn còn, tức là cũng muốn chiếm hữu, ai cũng muốn giữ lấy cho mình, đúng không? Đó là dưới đất hay trên trời? Dưới đất. Đất, cõi đất là nơi mà con người ta ai cũng muốn giữ cho mình, ai cũng muốn chiếm hữu, ai cũng muốn hưởng thụ, ai cũng muốn giành phần. Mặc dầu biết rằng là đang ở cõi đất thì nhắm mắt xuôi tay, đất cũng phải trả về với đất. Tất cả những gì mình chiếm hữu, tất cả những gì mình ham muốn, tất cả những gì mà mình đang thừa hưởng, cuối cùng cũng phải nhắm mắt xuôi tay mà bỏ cõi đất này để về với quê trời. Vậy mà bây giờ người ta vẫn, ai cũng muốn dành phần của mình hết, mặc dù biết rằng là cuối cùng chết thì cũng phải bỏ lại, mà thằng này cũng dành phần, thằng kia cũng dành phần, mà chỉ có một phần thôi. Bây giờ chúng con suy nghĩ coi, bây giờ chúng con suy nghĩ có cách nào không? Cách nào? Cách nào? Hả?
Cắt đôi ra.
Cắt đôi ra. Thực tế. nó cắt đôi ra đúng không? Tôi hỏi anh xem đúng không? Đúng quá chứ còn gì nữa. Về công bằng thì hai thằng nào mà tranh nhau thì cắt đôi ra. Vậy thì cặp vợ chồng mới quen nhau, rồi lấy nhau, rồi thì hai người sống với nhau, sinh được một đứa con. Rồi đến lúc mà cơm không lành, canh không ngọt, anh đi đường anh, tôi đi đường tôi, đưa đứa bé đó ra, bây giờ chia nhau làm sao? Cũng phải cắt đôi ra. Thì chồng cũng muốn giành thằng con, và vợ cũng muốn giành thằng con, giống như hai đứa bé này, bây giờ chỉ có cách cắt đôi ra mà thôi. Cho nên khi mà Salomon xử cái vụ này là hai bà mẹ dành cái đứa con, bà nào cũng bảo là con của bà ấy, tại vì khi hai bà gần nhau sinh thì có một đứa con nó bị chết, rồi có một bà lấy cái đứa con đó nói là của mình. Bây giờ hai bà nào cũng nhận là con của mình. Salomon bảo bà đứng lên, bà này đứng lên, đứng lên, rồi tôi xử cho. Bà này cũng nhận là thằng con, đứng lên con, đây đây, bà này cũng nhận là cái thằng này là con của bà. Rồi bà này đứng lên. Ô tôi. Rồi bà, bà này đứng lên đây. Bà này cũng nhận thằng này là con của bà ấy. Hai con, hai tụi con đứng suy nghĩ coi có cách nào mà giải quyết được không. Hai đứa bàn với nhau coi, làm trái tim này bây giờ làm sao đây. Hai thằng bàn với nhau coi, đây để tôi xử cái vụ này trước. Đứng lên con, đứng. Salomon bảo bà này cũng nhận thằng này làm con của bà ấy. Thằng bà này cũng nhận là này làm con của bà ấy. Con bao nhiêu tuổi?
Dạ con 28 tuổi ạ.
28 tuổi, còn bà này bao nhiêu tuổi?
Dạ con 64 tuổi.
64 tuổi cũng mới đẻ được nữa. Phấn khởi. Thế là hai bà đều dành đứa con. Anh chị em biết Salomon xử như thế nào không? Xử như thế nào không? Bảo là đem trẻ đứa con này làm đôi. Đem làm gì con? Xử làm sao? Nãy con vừa nói xử làm sao? Xử làm sao? Sau đó anh bảo cắt đôi cái đứa này ra. Ai bà dành nhau thì cho bà này một nửa, bà kia một nửa. Thì khi mà nói như vậy xong, bà này đồng ý liền. Vâng, tôi đồng ý. Vậy là công bằng, cắt đôi ra, tôi một nửa, nó một nửa. Còn bà này nói sao? Thôi, đã vậy tôi nhường cái đứa con nó cho bà ấy. Vì nếu mà cắt đôi ra thì đứa bé nó chết, tội nghiệp nó. Thà tôi không có nó còn hơn là có một nửa, ăn thua cái gì đâu. Bà này phấn khởi tưởng mình ngon, còn bà này nhường cho bà này. Thì thưa anh chị em, cuối cùng Salomon đưa cái đứa con cho bà mẹ, muốn cắt hay là muốn nhường? Muốn nhường. Cắt được mà cắt cái thằng ranh này. Đây, Salomon bảo đây, con này thuộc về bà này. Tại sao? Tại sao? Tại vì chỉ có người mẹ thật mới thương con mình như vậy. Còn cái bà này sáu mươi mấy tuổi rồi, bà có đẻ được nữa đâu mà bà dành. Cho nên là bà ấy không đẻ thì bà ấy không đau. Có đẻ thì mới đau, mà đau thì mới thương, đau thì mới xót. Cho nên bà ấy không đẻ, không đau, không sót. Bà ấy sẵn sàng chặt đôi cái đứa con này ra. Bà ấy có phải là mẹ thật không? Không, bà này là mẹ giả. Bà này mới là mẹ thật. Bà mà chấp nhận nhường cho người khác, không dành phần cho mình, thì lại được chọn cái phần đó. Còn cái bà mà muốn dành phần cho mình thì mà lại không phải là của mình thì không được gì hết. Lính đâu? Đem bè này ra xử trảm. Tội gian dối, lừa đảo. Chặt đầu, lính, chặt đầu. Chặt. Chặt. Rồi. Thưa anh chị em, đây tôi tặng cho mấy người lên đây, mỗi người một món quà của lòng thương xót Chúa. Đây tặng cho bà mẹ những lá thư không gửi, tặng cho bà nha. Lá thư không gửi tập 1 và tập 2 tặng cho bà. Đây tặng cho bà mẹ kia. Đây bà mẹ lên đây. Đây tặng cho bà mẹ con đường tín thác nha. Rồi xin Chúa chúc lành cho hai bà. Bé lên đây con. Đây tặng cho con trái tim.
Ha. Con cảm ơn ông.
Mình cảm ơn bạn nhé. Mình cảm ơn Long. Rồi hai anh giặc ở đây. Hai anh giặc ở đây. Chúng ta thấy rõ ràng là rồi bạn mình đây đây con đây con đây con đấy. Con đây. Rồi con cầm trái tim của con đâu. Rồi chúng ta thấy cũng vậy rõ ràng là hai thằng giặc này thằng nào cũng muốn giành phần là cắt đôi trái tim, cho nên cuối cùng trái tim đấy không có thuộc về thằng nào hết mà thuộc về bạn này đây. Bạn ấy không đòi, không giành gì cả, bạn ấy chỉ biết cảm ơn Long thôi. Cho nên Long cho bạn nhé. Cảm ơn bạn. Cảm ơn bạn.
Con cảm ơn cha.
Rồi cái bà này không lách mách nước cái gì cả. Ta đang nói chuyện bà cứ giữ, bà cứ nhắc tuồng. Mày cảm ơn cha đi, cảm ơn cha đi. Cái này tự nhiên nó thoải mái quá nào. Mà cứ phải nhắc tuồng làm cái gì? Cuộc sống mình đừng có nhắc tuồng, nhớ không? Đừng có nhắc tuồng mà lo mình chưa chắc mình đã được. Nhắc tuồng lúc cuối cùng coi chừng mình là sai bây giờ. Cho nên hai bạn này đã không biết nhường nhịn cho nhau. Hai bạn mãi mãi sống ở dưới đất. Còn những người mà không tranh giành, không có đòi hỏi gì cả, một niềm tín thác nơi Chúa, bạn ấy đang được bay về trời. Bay, bay, bay về trời. Bay, hai tay. Hai tay, bay. Lại mách nhắc tuồng nữa cái bài này. Bà không biết bay đâu mà bà nhắc nó. Ngồi nhắc bay. Bay. Thằng này bay hai tay coi. Bay hai tay tao coi. Rồi bay, bay về trời. Bay, bay về trời. Bay về trời. Đó bay về trời. Còn hai anh này giành nhau. Sống mà không biết nhường nhịn nhau. Sống mà cứ giành giật nhau. Sống mà cứ không có biết là chia sẻ cho người khác. Mà chỉ muốn giành phần hơn của mình thôi. Lính đâu? Lấy, đến đây. Đến đây. Trói cổ nó lại. Ném xuống hỏa ngục. Trói nó lại. Ném xuống hỏa ngục. Đó, chị anh chị em thấy rõ ràng trong... Ôi, hay mấy cái bạn cứ ngồi nhắc tuồng vậy nhỉ? Chị anh chị em thấy là rõ ràng là nếu trong cuộc sống này mà chúng ta không tập cách sống nước trời, không tập cách sống nước trời ngay từ đời này, thì không bao giờ chúng ta có thể đặt chân vào thiên đàng được đâu. Vì thế mà Chúa mới ra lệnh cho các tông đồ là các con hãy đi rao giảng tin mừng, bắt đầu từ Jerusalem, rồi Judea, rồi Samaria, đến tận cùng thế giới, và các con phải làm nhân chứng về những điều này. Tất cả chúng ta phải là nhân chứng. Mạnh lên. Tất cả chúng ta phải là
nhân chứng.
Tất cả chúng ta phải là
nhân chứng.
Nhân chứng để nói cho mọi người về Chúa Giêsu. Nhân chứng là người đã mắt thấy. Nhân chứng là người đã tai nghe. Nhân chứng là người đã mắt thấy thế nào, tai nghe thế nào thì nói lại y như vậy, không thêm, không bớt, không thêm mắm, không thêm muối, không có bình luận gì cả. Người làm chứng là người thấy thế nào, nói thế đó, nghe thế nào, nói thế đó. Có sao nói vậy người ơi? Đấy thưa anh chị em, nếu mà ngay trong cuộc sống trần gian này chúng ta là nhân chứng của lòng thương xót Chúa, anh chị em đã nghe về lòng thương xót Chúa như thế nào? Anh chị em đã cảm nhận được lòng thương xót Chúa như thế nào, anh chị em đã chiêm ngắm được lòng thương xót Chúa như thế nào, thì mỗi người chúng ta trở về quê hương của mình, trở về xứ sở của mình, trở về xóm ngõ của mình, trở về nhà của mình, và làm chứng cho những gì ta đã nghe, đã thấy về lòng thương xót của Chúa. Đó là sứ mạng, đó là trách nhiệm, đó là bổn phận của mỗi một người chúng ta. Cho nên nếu mà bây giờ chúng con vẫn không biết nhường nhịn nhau, cho chạy cái máy, mà không biết nhường nhịn nhau thì không bao giờ chúng con được vào nước trời. Vì thế bây giờ cha có món quà thứ hai, cha hỏi chúng con thử coi. Cha hỏi chúng con có biết nhường cho nhau không? Mấy bé lên đây con. Đây.
Mấy cái máy đấy. Trong tủ.
Dưới tủ áo. Dưới tủ áo lễ. Trong cái thùng. Rồi chúng con lên đây. Đứng lên, đứng lên. Đây chúng ta thấy đây là cách sống của những người mà đang tập sống cách sống trên trời đây. Chúng ta thấy hình ảnh của hai đứa bé mà nó không biết nhường nhịn, không biết chia sẻ cho nhau, nó đang đứng ở bên tả. Còn những đứa mà biết chia sẻ, biết nhường cho người khác là đứng bên hữu. Vì ngày cuối cuộc đời chúng ta, Chúa sẽ đến để cho chúng ta được đi vào trận chung kết, là có được lên trời hay không lên trời. Giống như là hôm qua cúp C1 Liverpool và Tottenham gì đó phải không? Và Liverpool đã vô địch cúp C1, đó là trận chung kết. Bên nước Anh, hai đội của Anh đấu với nhau. Rồi cuối cùng Chelsea với Arsenal cúp C2 cũng lại hai đội của Anh đấu với nhau. Cho nên là Anh thâu tóm hết cả cúp C1 lẫn cúp C2. Đây thưa anh chị em, đây đây là những em mà đang sống mầu nhiệm nước trời đây. Đấy, con tra hỏi một bé thì gọi bé tên gì?
Dạ con tên Hà Vi.
Hà Vi mấy tuổi?
3 tuổi.
3 tuổi học lớp mấy?
Học lớp trường cô Băng.
Lớp cô Băng. Rồi, Hà Vi có muốn lên trời không?
Dạ không.
Dạ không. Hà My có muốn vậy Hà My muốn muốn đi tu không?
Dạ không.
Dạ không. Vậy Hà My có cái gì đây?
Có giấy tờ cho cha.
Có giấy tờ cho cha, đưa giấy tờ đây. Trong giấy tờ có cái gì?
Có tiền.
Chuyển cho ai?
Cho cha.
Cha cho ai?
Người nghèo.
Người nghèo. Rồi chúng ta cho một tràng pháo tay thưa anh chị em. Chúng ta hỏi những đứa bé mà nó không biết trời là gì thì nó trả lời không là đúng rồi. Nó cũng chẳng hiểu tu là gì, nó cũng trả lời không là đúng rồi thưa anh chị em. Và nó chỉ biết một điều duy nhất là có giấy tờ cho cha, giấy tờ của nó là đây. Và trong giấy tờ này là có tiền, tiền cho người nghèo. Nó chỉ biết như vậy thôi. Nó đang là sống ở nước trời ngay từ bây giờ, đang đặt chân đến nước trời ngay từ bây giờ. Rồi còn con tên gì?
Phúc.
Phúc mấy tuổi?
8.
Học lớp mấy?
3.
Có đi tu không?
Có.
Trong này có gì?
Có tiền.
Cho ai?
Cho cha.
Cho ai?
Cho nghèo.
Vâng, thưa anh chị em, nếu một đứa bé mà nó trả lời như vậy, anh chị em có thấy vui không? Không, vui chỗ nào được mà vui. Vì là cha mẹ nên tập cho con mình, nó phải trả lời là có thưa, đi thưa về trình. Chứ không thể trả lời là 3 phút, nó chỉ lời 3 phút, 8 tiền, nghèo. Đúng cái năm chữ rồi. Tên là Phúc, ở lớp 3, 8 tuổi. Phúc, 3, 8 tiền nghèo. Bây giờ Phúc nói lại coi, đầu đuôi lại thì coi. Con tên là gì?
Phúc.
Rồi, con nghe đây nha. Con nghe một đứa bé khác thử coi. Đứa bé nào mà trả lời có đầu có đuôi dùm cho cha coi. Con thử coi, con tên là gì?
Con tên Nguyễn Minh Thư.
Rồi, con học lớp mấy?
Con học lớp lá.
Con mấy tuổi rồi?
Con 6.
Rồi bây giờ con nghe lại, nghe bạn nói chưa? Rồi, con tên là gì?
Con tên là Phúc.
Con mấy tuổi?
8 tuổi.
Lại bắt đầu con mấy tuổi?
Xin cha con 8 tuổi.
Xin cha con 8 tuổi.
Rồi, con học lớp mấy?
Xin cha con học lớp 3.
Đó, một tràng pháo tay thưa anh chị em. Chúng ta thấy là nó đang từ đất mà nó đã bắt đầu bước lên trời. Đó, mỗi ngày anh chị em tập là chúng ta tập cách sống ở quê trời ngay từ bây giờ, bằng cách là phải cải thiện, phải hoàn thiện. Các con phải nên hoàn thiện như cha các con trên trời là đấng hoàn thiện. Các con phải làm nhân chứng. Mà nếu một đứa bé này, người ta bảo là công giáo, giáo điểm tin mừng, công giáo giáo điểm tin mừng sao mà nó trả lời gì nhất gừng vậy? Ba, tám, hoàng, tiền, nghèo, không có. Bây giờ nó phải sửa đổi lại là: thưa cha, con tên là Hoàng. Dạ, con học lớp 8. Con không muốn đi tu. Hoặc là con có tiền cho người nghèo. Phải có một câu nó đầy đủ đoàn hoàng như thế thì mới là một người con ngoan và có giáo dục. Anh chị em nhớ dùm nha. Đấy, nếu mà mình đang ở cõi đất này mà mình tập sống lễ độ, sống lịch sự, sống tử tế thì mới có hy vọng mình bước vào quê trời mình sống được. Tại vì khi đã lên trời rồi mà đứa nào trả lời Hoàng 3, 8, 5, 9, 10 giấy tờ, đi xuống dưới, mau đi xuống, đây không có chỗ cho cái này, đi xuống mau. Đó, các anh chị em thấy rõ không? Đấy, còn nếu mà nó thấy à, nó phải điều chỉnh lại là có đầu có đuôi thì bắt đầu Chúa mới đến. Còn con đã được điều chỉnh rồi, luyện ngục đã xong, con đã được sửa đổi rồi. Từ luyện ngục nó bắt đầu nó sửa đổi, nó biến đổi thì nó được vào trời. Đấy, thưa chị em là như vậy. Cho nên mình đừng có để mất thời giờ phải vào trong luyện ngục mà sửa đổi, mà điều chỉnh. Nhưng mà ngay từ bây giờ đang sống ở cõi đất này, mỗi người chúng ta tập điều chỉnh để mình có thể vào quê trời, đặt chân vào quê trời ngay từ bây giờ. Và khi đã biết như vậy rồi thì cái chết không còn là cái gì sợ hãi, cái chết không còn là cái đe dọa, vì biết rằng là phải chết thì mới được về trời. Ai muốn về trời giơ tay? Ai muốn về trời giơ tay? Chúng ai muốn về trời? Muốn không? Muốn không? Ai muốn về trời giơ tay? Rồi, rồi mời anh chị bỏ tay xuống. Mà muốn về trời thì phải trả lời mạnh lên, muốn về trời thì phải chết. Ai muốn chết giơ tay? Kỳ vậy ta. Ông giơ hai tay muốn về trời mà bảo ông muốn chết thì ông lại không dám chết. Cho nên thưa anh chị em, mình không nghe cái bài hát là chính lúc chết đi nhiều khi chúng ta hát cái bài kinh hòa bình, hát rất nhiều lần rồi chúng ta cũng thấy cái câu đến thăm người ta, đến đám tang cũng thấy chính lúc chết đi là khi vui sống muôn đời. Vậy mà trước cái chết ai cũng cứ sợ là sao? Thì mình không biết là chết rồi mình đi đâu, không biết chết rồi nó sẽ như thế nào. Còn đây ta biết chắc rằng là chết thì đi về trời, chết rồi thì đi về với Chúa thì còn gì mà sợ nữa. Phải mong chóng mà nói chết ơi chết, lẹ lẹ lên chết dùm cái coi để coi mình được về trời. Vì thế mà Thánh Francisco mới gọi là anh chết bạn tử thần, chứ không gọi là thần chết một cách sợ hãi nữa, mà coi cái chết đó như là người bạn của mình, mong mỏi anh chết ơi, anh làm ơn anh đến với tôi đi, để càng sớm càng tốt, để cho tôi được thoát cái cõi đất này mà tôi về quê trời của tôi không còn sợ hãi nữa. Bây giờ còn sợ nữa không? Ai sợ chết nữa giơ tay. Lại vẫn có một bà sợ chết. chúng ta thấy là bây giờ nếu anh chị em đến được giáo điểm tin mừng rồi, nếu anh chị em được riêng mình và đại dương lòng thương xót Chúa rồi, thì chúng ta thấy mình có thay đổi cái cách sống của mình. Như lúc nãy đứa bé tôi vừa đưa ví dụ, từ một cái sống mà hoàng, tám, tiền, tiêu, vân vân, có năm câu, nó bất sửa đổi lại, nói có đầu, có đuôi, nó có thưa, có gửi. Hoặc là cái sống của hai anh này, bây giờ hai anh này có muốn dinh dàng không? Có muốn lên trời nữa không?
Dạ có.
Có muốn lên trời nữa không?
Dạ có.
Rồi, chúng con biết là lúc nãy vì ham hố muốn giành cái trái tim mà chúng con hai đứa bị ném xuống luyện ngục để sửa đổi, vì không biết nhường nhau, chẳng được cái gì cả. Bây giờ một bài trắc nghiệm trước khi cho chúng con vào trời, lần này có thuộc bài nữa hay không, là bây giờ cũng có một món quà là cái máy 270 bài giảng, chỉ có một món quà mà bây giờ vẫn cũng hai đứa, con có thích không?
Dạ.
Con có thích không?
Dạ tôi chắc có rồi
con... Bây giờ nó không giành nữa vì nó có rồi. Nó thật thà đến mức độ mà giờ nó biết là nó không giành nữa, không phải là nó nhường nhịn, nhưng mà vì nó có rồi chứ nó không giành nữa. Còn con có thích không?
Dạ không, dạ tương trang có rồi.
Hai thằng cũng có rồi cho nên là cũng không thằng nào thích nữa. Vì sao phải kiếm cái gì mà hai đứa nó chưa có để con nó biết nhường nhau hay không? Coi lúc đó nó có được vào nước trời hay không được vào nước trời. Kiếm cái khác. Rồi đây. Đây. Đây là đồng tiền vàng. Thích không?
Dạ không.
Con thích không?
Có.
Là con có thích đồng tiền vàng này không?
Không.
Rồi bây giờ nếu mà đồng tiền vàng này mà cả hai con cùng mong cùng muốn, bây giờ muốn đi vào nước trời thì sao đây? Đó, và để cho con suy nghĩ coi, hai đứa cùng ham đây đồng tiền vàng mà John biết là đây là sô cô la nằm bên trong chứ không phải đồng tiền vàng, sô cô la, đứa nào không thích sô cô la. Vậy thì bây giờ với cúc sô cô la này hai con cùng thích, bây giờ làm sao để mà vào nước trời không bẻ đôi được nữa rồi? Giờ làm sao?
Bẻ.
Bẻ không được nữa rồi. Mình đã nói là bẻ là hai đứa lọt không vào nước trời được. Bây giờ sao? Cắt không được, cái thằng này bẻ không được nó bỏ cắt, cái thằng này. Vô phải thôi, mình suy nghĩ cao lên cho tao một tí thì coi. Mày cứ bẻ với cắt hoài. Sao? Không bẻ không cắt. Sao?
Chia đôi.
Là chia đôi. Bẻ với cắt chia đôi có khác gì nhau đâu. Cho đó là không bẻ không cắt không chia đôi. Mà bây giờ nước trời là chỉ dành cho người biết nhường cho người khác. Nước trời chỉ dành cho người biết quan tâm đến người khác, biết hy sinh để nhường cho người khác. Bây giờ cha phải nói toẹt ra may ra thì nó có khá hơn hay không, chứ còn nó cứ cắt với lại bẻ không thì nó chia đôi. Bây giờ nước trời chỉ dành cho người biết nhường cho người khác, biết chia cho người khác, biết hy sinh cho người khác, biết quan tâm cho người khác. Chúng ta hướng về trời, nhưng dưới cõi đất này giành giật nhau bao giờ được về trời? Chúng ta muốn về trời nhưng mà ai cũng giành phần hơn, bao giờ được về trời? Chúng ta muốn lên trời nhưng mà cứ giành giật, mũ nón cũng giành giật, rồi chức tước cũng giành giật, rồi thì địa vị cũng giành giật, tiền bạc cũng giành giật, quyền lợi cũng giành giật, cái gì cũng giành giật, cái gì cũng đòi hơn, cái gì cũng muốn chiếm, cái gì cũng muốn lợi, cái gì cũng muốn hưởng, bao giờ được về trời? Cứ như hai đứa bé này cứ cắt chặt chia đôi, bao giờ được về trời? Nào suy nghĩ thử coi.
Con nhường cho anh.
Nói to.
Con nhường cho anh.
Một trong hai tay thưa anh chị em, đi về trời. Đây cầm lấy, rồi đi về trời. Cầm lấy đi về trời. Đi, còn con sao? Có nhường không? Có nhường hay không?
Dạ có.
Có, đây, có là có một cái khác liền. Đây, cho con một cái về trời luôn. Hai đứa, đây, mỗi đứa một cái đi về trời. Đi. Anh chị em thấy không? Đấy, đấy một cái ví dụ cho anh chị em thấy là tại sao mình không tín thác vào Chúa. Mình chỉ sợ rằng mình nhường cho người khác rồi mất phần. Ai cũng có chỗ trong lòng thương xót Chúa rồi. Thầy đi trước, thầy dọn chỗ cho các con rồi. Mà các con còn cứ sợ là không có chỗ cho nên mới giành. Các con cứ sợ rằng không có chỗ cho nên là mới không nhường nhau. Các con chỉ sợ rằng không có chỗ, cho nên ai cũng muốn chiếm phần hơn. Trong nước trời có hơn thấp không? Có cao thấp không? Giữa cao mạnh lên. Trên nước trời có cao thấp không? Không mà còn dơ. Đấy, tôi tập cho anh chị em phải suy nghĩ. Đừng có làm theo thói quen. Trên nước trời có tranh giành không? Mạnh. Trên nước trời có còn chỗ hơn chỗ thua không? Trên nước trời có còn giành người nhiều người ít không? Trên nước trời có còn giành người hơn người thua không? Trên nước trời có nhường nhịn nhau không? Không thì biến. Trên nước trời mà không nhường nhịn nhau mà vào nước trời cái gì? Mà còn không mới có vào đây nữa. Trên nước trời có biết quan tâm đến người khác không? Trên nước trời có lòng thương xót không? Trên nước trời có lòng yêu thương không? Trên nước trời còn giành thịt nữa không? Giành đi. Vẫn vào nước trời mà vẫn cứ suy nghĩ kiểu dưới đất. Mà ở đất rồi mà không tập suy nghĩ kiểu nước trời thì bao giờ mới được về trời, thưa anh chị em. Đây là những đứa bé mà đã biết chia sẻ, biết nhường nhịn cho người khác. Nào mời chúng con đi vào nước trời. Đi vào nước trời, lãnh phần thưởng ở nước trời. Đi, đi theo hai thiên thần. Đi vào nước trời, chứ còn đưa heo, đưa quà cho người nghèo, cho đức mẹ đi con, mấy con. Lại, đưa lại kia lại đưa quả cho đức mẹ. Ấy thưa anh chị em, chúng ta nói những chuyện trên trời mà một cách rất là dưới đất vậy được không? Được không? Có dễ hiểu không? Nghe có dễ hiểu không? Có làm được không? Với ơn Chúa thì con sẽ cố gắng mà làm chuyện đó. Còn bây giờ tới phần thứ hai. Là ai là những người ngoại đạo đâu, xin mời bước lên trên này. Ngoại đạo xin mời bước lên trên này. Ngoại đạo đâu, mời bước lên trên này.
Chú đi cho mẹ lên. Hãy tập tâm thư nghe được tâm thư lòng nhân hậu. Tâm thư nó khóc còn tòa mau. Tới tim không, tới tim không, tới tim vào đâu.
Anh chị em, chúng ta thấy đây là những người ngoại đạo đây. Đây, đứng hàng dưới này con, đứng hàng dưới.
Thầy, thầy cho con xin phép.
Đứng trên. Đứng ba hàng, hàng trên, hàng dưới, một hàng dưới thẳng ra dưới con, thẳng một hàng dưới. Rồi. Thôi được rồi. Bây giờ chúng ta lấy quà chúng ta gửi cho những anh chị em đó đi, mỗi người một cuốn, không? Đứng yên đó rồi. Anh chị các bạn là vô lấy giùm tôi cuốn Tâm Thư Lòng Nhân Hậu của Cha, là cuốn sách để mà là tặng cho những người mà muốn tìm hiểu về đạo, để họ biết được lòng thương xót của Chúa, rồi biết cái đọc kinh, biết cái lần chuỗi. Xin anh Đạt, anh Trung, mấy anh em cuốn Tâm Thư Lòng Nhân Hậu của Cha lấy ra, chia ra từ dưới chia lên. Đi vòng phía dưới, chia lên. Nó mình phục vụ đôi đào giúp cha mau lên. Cầm dưới thì cha đi. Rồi, các anh phục vụ mang chia dưới, chia lên giùm cha. Rồi, xin mời các đoàn chúng ta cùng hát bài hát Ly Loan Báo Tin Mừng. Rồi, chuyển đi, chuyển dưới giùm cha đi. Chuyển xuống. Cầm cả cả sắp chuyển xuống dưới. Các anh lấy sách chuyển ra lẹ lên, mang thùng sách ra giùm anh ta, anh Trung ơi. Phát nguyên thùng chuyển dưới giùm cha cái. Chuyển xuống dưới trước đi. Chuyển xuống dưới trước đi. Xin mời các đoàn. Mời anh chị em cầm cái cây quạt lên trên tay, mau lên. Tí nữa. Khoan. Rồi, rồi mấy anh chị em cầm cái quạt trên tay, ngồi xuống, cầm cái quạt trên tay. Trong lúc chúng tôi đang gửi tặng quà cho những anh chị em ngoại đạo, chuyển xuống dưới giùm trai đã. Các bạn đứng trên này từ nào, có đấy, lấy quà rẽ xuống, chuyển phát dưới trước đi đã. Phát dưới để cho đi xuống mới được, rồi trên lấy phát sau. Mang thùng quà xuống dưới cuối, phát trước đi, mau lên. Rồi mời anh chị em cầm cái quạt dưa cao lên. Ngồi xuống, ngồi xuống, ngồi xuống. Còn anh chị em này đứng yên trên này, đứng yên trên này, đừng có đi xuống. Đứng yên trên này. Phát dưới cho đi về trước đi đã. Phát xuống dưới trước, còn anh chị em này trên này cầm đứng trên. Phát dưới trước rồi phát trên sau. Rồi xin mời cầm cái quạt vừa.
Đứng xuống.
Rồi đứng yên đó. Rồi nha. Thưa chị em, chúng ta một tràng phát tay. Ngồi xuống. Một tràng phát tay thật lớn để chúng ta chào mừng những anh chị em này. Mang cái thùng sách xuống dưới, phát dưới trước đi. Lý do mà chúng tôi mời những anh chị em ngoại đạo lên hôm nay là vì chúng tôi đang thực hiện được lệnh truyền của Chúa. Lệnh truyền của Chúa là đi loan báo tin mừng. Nghe đây ơi, này chị em ơi, to lên. Ơi này chị em ơi, to nữa lên. Ơi này chị em ơi, ta đi, ta đi. Nói đi đâu, đi đâu. Ta đi, ta đi. Đi loan báo tin mừng. Chúng ta đáng lẽ là phải đi loan báo tin mừng đến cho những anh chị em ngoại đạo. Nhưng mà đây là một món quà vô cùng lớn, là chính những anh chị em ngoại đạo, chính anh chị em ngoại đạo đến đây. Và chúng ta gửi tặng những món quà này cho những anh chị em ngoại đạo ấy. Tất cả mọi người đều có món quà. Chúng ta cứ phát hết tặng thoải mái cho mọi người. Chia nhau ra, chia nhau ra. Cứ cầm chia nhau ra, truyền cho người ta không. Chia nhau ra. Rồi chúng ta cầm cái quạt này cùng hát theo. Nào xin mời. Mọi người làm theo nhá, cầm cái quạt làm theo.
Cùng với Chúa con lên đường loan báo tin mừng đi mọi nơi. Cùng với Chúa con ra đi rạng rỡ tình thương cho muôn người. Trong hân hoan, trong bình an, con hân say gieo lời chân lý.
Anh chị em có thấy ở đâu mà những người ngoại đạo mà đi lễ đông như thế này không? Nó đông còn hơn là một sứ đạo công giáo nữa, thưa anh chị em. Đây là một cái ơn lộc vô cùng lớn của lòng thương xót Chúa từ Thánh Thần Chúa ban cho. Một tràng pháo tay thật lớn để chúng ta chào mừng những anh chị em này. Vì cung thánh ở đây không đủ chỗ, cho nên là một nửa anh chị em ở đây đã đứng ở phía dưới và đã nhận quà đi về rồi. Bởi những anh chị em ở đây đã nhận quà rồi, chúng ta ai nhận quà rồi chúng ta bước đi thẳng xuống chỗ mình ngồi. Về chỗ ngồi, về chỗ ngồi. Ai chưa có thì đứng lại để nhận. Rồi, rồi, rồi. Vâng, anh Trung ơi, cho Trang một cái máy, vì đây là một người chị em là mắt bị mù, người ngoại đạo mắt mù không đọc được sách, thì chúng tôi tặng cho cái máy đây, tặng cho chị cái máy đây, mắt con mù con không
đi về chỗ, đi về chỗ con.
Đây mắt con mù, nói con nói đi, nói,
nói. Mắt con bị mù nên con không đọc được sách, mong cha và công đoàn tạo điều kiện cho con cái máy để về con nghe.
Vâng, đây là con tặng cho con cái máy nha. Đây cái máy 270 bài giảng, mời con cầm lấy. Dắt con về chỗ. Vâng. Vậy mình xem về chỗ, về chỗ, tại vì đài hôm nay chúng tôi.
Rồi rồi.
Rồi rồi. Xin mời anh xem về chỗ, về chỗ. Về chỗ, về chỗ. Rồi xin mời anh xem về
chỗ.
Về chỗ, về chỗ. Rồi rồi. Rồi rồi rồi, về chỗ, về chỗ, về chỗ. Rồi xin mời anh xem về chỗ. Mời anh xem về chỗ ngồi, con về chỗ ngồi. Thưa anh chị em, chúng ta tạ ơn Chúa vì những ân huệ mà Chúa ban cho giáo điểm Tin Mừng chúng ta, với biết bao nhiêu anh chị em ngoại đạo tôn giáo bạn đã đến đây. Và hôm nay là ngày lễ Chúa Thăng Thiên, Chúa về trời, và Chúa mời gọi và lệnh truyền của chúng ta là các con phải đi loan báo Tin Mừng, các con phải ra đi mạnh lên, các con phải ra đi, các con phải ra đi. Đấy, chúng ta đáng lẽ là phải ra đi loan báo Tin Mừng, đáng lẽ là phải đến từng người, nhưng mà đây cái điều lạ là chính những con người ấy, chính những con người ấy lại đến đây với chúng ta. Đó là một cái phép lạ cả thể, đó là phép lạ nhãn tiền dành cho giáo điểm Tin Mừng chúng ta. Anh chị em tưởng tượng coi, ở đâu mà có một lúc mà không, tôi không mời, không gọi, không kêu nhé, không có gì cả. Hôm nay là ngày đi lễ, ngày Chủ nhật bình thường như mọi lần, là đây cái Chủ nhật là 3 giờ lễ thứ nhất và 7 giờ tối lễ thứ hai. Vậy mà họ đến đây đông như thế đấy. Đó là cái ơn vô cùng lớn. Và khi họ đến đây như vậy thì chính những anh chị em ấy là quà tặng vô giá mà Chúa ban cho giáo điểm Tin Mừng này. Một tràng pháo tay thật lớn để chúng ta đón nhận những món quà đó. Đấy là món quà vô giá mà Chúa ban cho giáo điểm Tin Mừng này. Sáng hôm nay, ngày Chủ nhật đầu tháng, chúng tôi đã tĩnh tâm với các thầy, với hội đồng mục vụ, anh chị em ca đoàn, thiện nguyện tín thác, trật tự vệ sinh và giữ xe. Chúng tôi có chia sẻ với anh chị em rằng là mỗi người giáo dân đến đây, và đặc biệt là những anh chị em ngoại đạo, những anh chị em tôn giáo bạn đến đây, là quà tặng Chúa gửi đến giáo điểm Tin Mừng Nhà Bè này. Đất thì chật mà người thì nhiều, trong khi những nơi khác đất thì nhiều mà người thì ít. Có những cha bảo bây giờ dân hoa chỉ có mấy em nó coi với nhau, ngày thường không dám tổ chức dân hoa, chỉ có thứ bảy Chủ nhật may ra thì người ta còn đi. Đó là cái thực trạng mà ngày hôm nay giáo hội đang nhức nhối, vì những người công giáo đã dần dần bỏ đạo. Họ đã không làm nhiệm vụ của Chúa là loan báo Tin Mừng, mà chính họ lại là những người bỏ đạo, là những người khô đạo, là những người quên đạo, là những người mất đạo, và đôi khi lại là những người chối đạo nữa, thưa anh chị em. Và đây là những con người ngoại đạo, những người tôn giáo bạn lại lặn lội từ những tỉnh thành xa xôi, từ những miền quê xa lắc xa lơ. Nãy bà kia nói con Cà Mau, Biên Hải đến đây, cha ơi, về cha cầu cho con được khỏe, con đi về. Đó Cà Mau, Biên Hải đó. Còn các bà người Trung, cha con chẳng có tiền, có tiền bạc gì, con này có gì, có đi thì con này bán đó, thì mấy cái máy thì con xin cho cái máy, con đi về đây à nào. Thì bà nói gì không? Con không có tiền, có bạc gì cả, con đến đây con cầu nguyện cha, cha xin cho cái máy để con đi về. Thì anh chị em thấy rằng là chính họ là những món quà Chúa ban, để cho chúng ta thấy, nhắc nhở mỗi người rằng sứ vụ mà Chúa trao, lệnh truyền mà Chúa ban anh chị em mình, tôi cũng như anh chị em đã thực hiện được chưa, đã làm chưa, làm đến đâu rồi, làm như thế nào và kết quả ra sao, mỗi người phải trả lời trước mặt Chúa, đặc biệt là linh mục và tu sĩ. Chúa không hỏi là mình xây bao nhiêu nhà thờ, Chúa chỉ hỏi là mình đưa được bao nhiêu linh hồn về với Chúa. Đây là câu hỏi nhức nhối mà chúng tôi phải trả lời trước mặt Chúa. Chúa không hỏi là tôi làm được bao nhiêu công trình, đi được bao nhiêu nước, hay là có bao nhiêu bằng cấp tiến sĩ, học vị này học vị kia, hay là bao nhiêu chức tước mũ đội lên đầu. Chúa không hỏi cái đó. Nhưng Chúa chỉ hỏi rằng tất cả những cái đó ta ban cho con, chức tước, địa vị, học vị, rồi con được giữ chức vụ này, chức vụ nọ kia, tất cả cái đó là cái phương tiện để con đạt được lệnh truyền của ta là loan báo tin mừng. Vậy con đã đưa bao nhiêu linh hồn về cho ta? Bao nhiêu con chiên lạc đã đưa về cho ta? Những con chiên của con nó đi lạc, con đã đưa về được chưa? Những con chiên còn ở ngoài ràn, ta còn phải có những đi ra ngoài ràn, đi ra khỏi ngoại vi, khỏi mở toang cánh cửa nhà thờ ra. Đức Giáo Hoàng Francisco nói mở toang cánh cửa ra đi vùng ngoại biên để mà tìm kiếm những người ngoại đạo để loan báo tin mừng bằng cách làm chứng cho họ biết rằng chúng tôi đã nghe Chúa nói, chúng tôi đã nhìn thấy việc Chúa làm, tay chúng tôi đã sờ chạm vào những công trình của lòng thương xót Chúa, thì tôi xin nói, tôi xin làm chứng, tôi lấy mạng sống tôi đang mà thề về cái chuyện đó. Mỗi người anh chị em phải làm cái công việc đó, mà mình chưa kịp làm thì chính những anh chị em đó, những người ngoại đạo đó, nếu mà ta hỏi thì chắc chắn là mỗi người có một câu chuyện rất là dài. Tại sao anh chị đến đây? Tại sao anh chị biết được giáo điểm tin mừng mà đến đây? Tại sao anh chị biết được lòng thương xót Chúa mà đến đây? Thì họ sẽ nói cho chúng ta đủ mọi lý do, đủ mọi cách thế Chúa kêu mời, Chúa gọi họ, Chúa dẫn họ, Chúa đưa họ đến đây. Mà hầu hết là qua những phương tiện truyền thông mà chúng tôi, đặc biệt là cái máy bài giảng lòng Chúa thương xót mà chúng tôi đã gửi tặng cho các anh chị hôm Dân Hoa 31 tháng 5 là hơn 2.000 người, thì chúng tôi đã gửi tặng cho những anh chị em đó rồi. Và những chuyến công tác bác ái chúng tôi vẫn tiếp tục gửi tặng những cái máy này nữa. Và những người ngoại đạo, nếu tuần sau các anh chị đi lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống mà các anh chị không có điều kiện để có máy này, chúng tôi vẫn lại tiếp tục gửi tặng cho các anh chị, vẫn không có tiếc sót gì hết, sách Tâm Thư Lòng Nhân Hậu, để các anh chị biết lần chuỗi mân côi Chúa lòng thương xót, những kinh căn bản, và nhất là cuốn Tâm Thư của Cha gửi cho anh chị em, để mình biết rằng mình được Chúa Cha yêu thương như đứa con, dù là mình chưa có được rửa tội. Và sứ vụ của mỗi người chúng ta là phải ra đi loan báo mà làm chứng việc đó. Tôi xin phép được đọc cho anh chị em những lời chứng của những người đã thực hiện lệnh truyền của Chúa, ra đi loan báo và làm chứng cho tin mừng của Chúa đến tận cùng trái đất. Mời anh chị em lắng nghe những lời chứng sau đây. Kính thưa cha, con tên là Teresa Nguyễn Thị Ngọc Thanh ở Đắk Nông, hiện đang làm ăn sinh sống tại quận Bình Thạnh, Sài Gòn, là một tân tòng tội lỗi, thiếu đức tin và bỏ Chúa. Trước Tết vừa rồi khoảng 20 ngày, con tình cờ biết đến lòng thương xót Chúa của cha tại giáo điểm tin mừng Nhà Bè qua YouTube tinthac.net trên mạng. Nghe bài giảng của cha với những chứng nhân được ơn Chúa hoán cải trở về và được chữa lành bệnh tật nani, con thật bàng hoàng xúc động. Đi từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác, con nghĩ tại sao mọi người ở Đông Tây Nam Bắc, kể cả các nước khác trên thế giới, đều biết đến lòng Chúa thương xót ở Nhà Bè để cầu nguyện, tôn vinh, cảm tạ, xin ơn và làm chứng, mà mình ở ngay Sài Gòn lại không biết. Đúng là có ân phúc mới được Chúa gọi, không kể là gần hay xa. Kể từ đó, con hàng ngày đến với giáo điểm tin mừng Nhà Bè cầu nguyện lòng Chúa thương xót. Sau 10 ngày dự thánh lễ trực tiếp tại đây, con được nghe lời Chúa qua sự truyền đạt rao giảng của cha. đã đánh đập trái tim tội lỗi, thiếu niềm tin, khô khan nguội lạnh, và đã bỏ Chúa gần 20 năm qua. Con đã ăn năn thống hối và xác tín quay trở về với Chúa. Thưa cha, hồng ân lớn hơn nữa Chúa đã ban cho con là chồng của con, một người trí thức đạo Phật đã có pháp danh. Vậy mà sau một thời gian ngắn đi với con đến lòng thương xót Chúa ở giáo điểm Tin Mừng Nhà Bè này, đã hết lòng yêu quý, ngưỡng mộ và thán phục sự đam mê lòng thương xót Chúa, mà làm việc quên mệt mỏi của cha, và xác định cha là cánh tay nối dài của Chúa đưa nhân loại được gần nhất với đấng tối cao. Tạ ơn Chúa, chồng con đã xác tín và gia nhập đạo Công giáo, đã hoàn thành bí tích rửa tội thêm sức và cùng con hợp thức hóa hôn nhân ngày 22 tháng 5 năm 2019 vừa qua trong niềm hân hoan và hạnh phúc. Chúng ta thấy một người tân tòng 20 năm bỏ Chúa, làm sao mà đưa người chồng trí thức của mình ngoại đạo là đạo Phật có pháp danh về với Chúa được, nếu mà cả hai không đến đây suốt cả 10 ngày. Họ đến, họ dự lễ, họ đã nghe, họ đã thấy, họ đã chứng được những gì Chúa đang thực hiện tại giáo điểm Tin Mừng này. Và hơn tất cả những lời giảng nào khác, họ là người trí thức, đừng có nói lý luận với họ. Họ là người trí thức, đừng có mà lý thuyết với họ, không xong đâu. Nhưng mà họ đã dám đến đây, họ đã nghe, họ đã thấy, họ đã sờ, họ đã chạm, họ đã ngửi, và họ đã ngụp lặn ở trong đại dương lòng Chúa thương xót, để họ quyết định quay trở về cả hai vợ chồng. Vợ thì 20 năm bỏ Chúa, chồng thì chưa bao giờ biết Chúa. Ơn thứ ba, con dâu của con bị bệnh hạch cổ, hạch bụng hơn 10 năm, dở sống dở chết. Bệnh viện trả về đành sống chung với lũ. Vậy mà được nghe mấy 300 bài giảng của cha, uống nước lòng thương xót Chúa, và được cha đặt tay một lần là khỏi, khỏe mạnh như bình thường. Ơn thứ tư, con có người cháu vướng ma túy đã 5-7 năm, cai nhiều nơi mà không dứt được. Con cho một cái máy 300 bài giảng của cha, cháu nghe và đến giáo điểm Tin Mừng Nhà Bè 2 lần, được cha đặt tay và rảy nước thánh, nay cũng khỏi rồi. Thưa cha, không chỉ là niềm vui sướng hạnh phúc của con, gia đình con, mà là niềm ân phúc lớn lao cho tất cả mọi người biết tín thác vào Chúa. Tạ ơn Chúa, cảm ơn cha và cộng đoàn đã cầu nguyện cho chúng con và toàn thế giới. Đứa con tội lỗi được Chúa xót thương, Teresa Nguyễn Thị Ngọc Thanh. Lá thư viết rất rõ, chữ rất đẹp của một người trí thức. Đây là một lời chứng thứ hai. Ơn Chúa xuống mờ cả mắt. Chẳng nhìn thấy gì, nó mồ hôi nó chảy như là tắm. Con là Cao Sĩ Lâm, ở khu phố Dũng Liêu, phường Trung Sơn, Sầm Sơn, Thanh Hóa. Gia đình con 20 năm nay không một ngày bình yên, vì con có 3 người con trai đều nghiện ma túy. Anh chị em nghĩ là suốt 20 năm không một ngày bình yên, vì 3 người con, nhà có 1 người là đủ chết rồi, 2 người là khốn, còn tới 3 người đều nghiện ma túy. Cho nên con nghe đến lòng Chúa thương xót, từ tháng 10 năm 2018 đến nay, Chúa đã chữa lành cho cả 3 đứa con. Hôm nay cả 3 đứa con không còn đứa nào chơi ma túy nữa. Con mang ơn Chúa. Đức mẹ, hôm nay con muốn đến đây để làm chứng cho Chúa trước mặt cộng đoàn. Nếu Chúa và cha cho phép thì con dẫn cả 3 đứa con lên đây, còn nếu không thì nhờ cha đọc cho con lá thư này để làm chứng cho Chúa. Con cảm tạ Chúa, con phó thác vào Chúa đứa con không đạo, Cao Sĩ Long. Cho nên nhiều khi người ta nghe, người ta cũng không tin nổi làm sao có chuyện đó xảy ra. Chỉ khi nào người ta cảm nhận được, người ta mới làm chứng được. Còn lý thuyết không làm chứng được đâu thưa anh chị em. Con là Nguyễn Thị Cúc ở giáo xứ Thánh Tâm Gia Lai. Con vào giáo điểm Tin Mừng lần này là lần thứ 5. Thực sự con không thể tưởng tượng được phép nhiệm màu của Chúa đã ban cho gia đình con. Chỉ qua cái máy 500 bài giảng thôi mà chồng con từ 21 năm nay nguội lạnh với Chúa, không xưng tội, không rước lễ. Vậy mà giờ đây không ai sốt sắng bằng chồng con, không bỏ lễ ngày Chúa Nhật nào, lần chuỗi lòng thương xót Chúa lúc 3 giờ hàng ngày rất sốt sáng và cũng đã đi xưng tội rồi. Ơn thứ hai là chồng con bị bệnh tim nặng lắm. Bao nhiêu năm trời con tốn biết bao nhiêu của cải, lại còn phải chịu cái cảnh chiều chồng như chiều con, cứ phải nuốt vuốt ve nịnh nọt chồng. Vì như cha biết đó, những người đau bệnh nặng thì bị bệnh tật cánh rứt lúc nào cũng khó tính lắm. Thế mà giờ này chồng con đi kiểm tra ở các bệnh viện, các bệnh đều hết rồi, không còn bệnh nữa. Còn con thì đủ thứ bệnh trong người, hệ thống tim bị ảnh hưởng nặng, xương sống không còn chỗ nào là không đau, dạ dày cũng hư, mắt cũng mờ, họng cũng rắt, khắp nơi đều tra tấn con cả thân thể. Con mỏi mệt lắm, nhiều lúc con muốn buông thả, không muốn nói chuyện với ai vì quá mệt mỏi và nhọc nhằn. Vậy mà lần nào cũng vậy, cứ đến giáo điểm Tin Mừng là con lại khỏe và tỉnh táo như không có bệnh gì. Ở nhà thì lúc nào cũng phải thuốc, mà vào đây thì không phải một viên thuốc nào. Ở nhà ăn không thể nổi, mà vào cha thì ăn lúc nào cũng ngon miệng, ngày tới 3-4 lần ăn vẫn ngon miệng, chỉ tiếc là không có tiền mà ăn thôi. Úa tôi. Và ngày nào cũng đọc kinh to nhất nhà thờ mà không mệt. Còn cảm ơn Chúa đã thương vợ chồng con. Con là Bùi Văn Nghị, vợ con là Lê Thị Vân, con gái con là Bùi Thị Minh Châu. Gia đình chúng con đang sinh sống tại Vũng Tàu. Chúng con là người ngoại đạo. Gia đình chúng con được rất nhiều hồng ân từ Chúa và mẹ, nhưng con xin kể một vài ơn lớn nhất. Vợ chồng con sinh được đứa bé ghé thứ hai tên là Bùi Thị Minh Châu. Từ khi sinh ra, bé bị bệnh tim và hẹp khí quản bẩm sinh, ăn uống rất khó khăn. Bé cũng không có sức để bú mẹ, phải uống bằng sữa ngoài rất khó khăn vì đường thở của bé bị hẹp. Đến 3 tuổi bé vẫn không ăn uống dễ dàng được, cháu phải xay thật nhuyễn và loãng, ăn còn rất khó khăn. Đến năm 2018, con được biết đến lòng thương xót Chúa qua cô Hoa thuộc giáo xứ Tân Châu. Cô tặng cho con một cái đài lòng thương xót. Lúc đó con có nhắn tin cho cha. Kể từ đó bé Minh Châu ăn uống dễ dàng hơn, không bị ói và cũng khỏe hơn. Mới đây nhất con nhắn tin xin cha cầu nguyện cho Bệnh viện Nhi Đồng 2 mổ tim sớm cho con gái của con, vì chúng con đã chờ đợi 4 năm rồi. Và con cũng cầu xin Chúa và mẹ hàng ngày. Chúa và mẹ đã nhận lời cầu nguyện của chúng con, đã ban cho con gái con mổ tim vào ngày 16 tháng 5 năm 2019. Rất tốt. Ca mổ tim của con gái con là một ca mổ rất lớn, vừa mổ tim vừa mổ khí quản. Đây là một ca mổ rất phức tạp và nguy hiểm. Ca mổ kéo dài gần 8 tiếng đồng hồ. Lúc này con chỉ biết chạy đến van xin mẹ và van xin Chúa thương xót ban phép màu cho con gái con. Và con cũng nhắn tin cho cha và cộng đoàn cầu nguyện cho con gái con. Chúa đã ban cho ca mổ con gái con thành công và con gái con được bình an. Ngày 31 tháng 5 2019 bé đã xuất viện. Gia đình chúng con dẫn bé đến đây để tạ ơn Chúa và dâng hoa. Ngoài ra chúng con còn được rất nhiều hồng ân từ Thiên Chúa ban cho như công việc gia đình. Hôm nay con viết thư này dâng lên Chúa và Đức Mẹ lời cảm tạ. Đứa con ngoại đạo cả gia đình Văn Nghị và Thu Vân. Hallelujah. Chúng ta cao lên. Hallelujah. Các con phải đi làm. Làm cái gì? Làm tiền. Chúa tôi cái thằng bé này. Chúng con phải đi làm nhân chứng. Chúng con phải đi làm nhân chứng. Loan báo Tin Mừng bằng cách làm. Và làm nhân chứng tức là loan báo. Loan báo Tin Mừng bằng cách làm. Mà làm nhân chứng tức là ta đi loan báo. đầy giáo phận Bùi Chu viết lá thư. Vượt qua 1.700 cây số, con đã vào giáo điểm Tin Mừng. Con là Maria Vũ Thị Trung, 53 tuổi, ở Bùi Chu, Nam Định. Con vào từ tháng 5 2017. Con cảm nhận được lòng Chúa thương xót, và con đã thấy người kéo đến đây như là một biển người, và con tự thấy trong lòng tràn ngập niềm vui. Cảm ơn Chúa đã ban cho con những ơn sau đây. Ơn thứ nhất là con được khỏi bệnh đau đầu và đau lưng. Ơn thứ hai là Chúa biến đổi tính nết chồng con. Trước đây chồng con rất nóng nảy và hay đánh đập con, mà giờ đây chồng con đã biết lấy lòng thương xót Chúa và đã yêu thương con. Ơn thứ ba là con đã nhắn tin cho cha, anh con bị tiểu đường nặng mà nay đã giảm bớt được rồi. Đúng là lòng thương xót Chúa bao la. Con Vũ Thị Trung, giáo phận Bùi Chu. Rồi chúng ta đi về giáo Nghệ An. Con là Anna Bùi Thị Thành, 63 tuổi, ở Nghệ An. Con bị hai chân đau nhức như hàng trăm cái kim, không bước nổi, không ngủ được cả một năm trời như thế. Và con lại còn bị bệnh tim nữa. Con đi mổ tim rồi, cứ đến kỳ lại đi khám là lại bị nặng và có biến chứng tiểu đường máu cao, phải mua thuốc đến 4-5 triệu mỗi tháng. Khi con rể của con biết được giáo điểm Tin Mừng mới 6 tháng thì nó đưa con và một người ngoại đạo bị tắc máu não đã 2 năm, đi hết bệnh viện mà không chữa được. Con và người ngoại đạo là ông Lan đã đến giáo điểm Tin Mừng xin khấn Chúa. Ngay trong đêm đó con ngủ được, chân hết đau, không phải uống thuốc gì nữa. Ông Lan ngoại đạo đi với con cũng được chữa lành. Từ đó đến nay con đi giáo điểm Tin Mừng được 16 lần rồi. Để tạ ơn Chúa, con là Anna Bùi Thị Thành ở Nghệ An. Bây giờ chúng ta đi về Phú Cường, giáo phận Phú Cường. Con là Anna Nguyễn Thị Hồng, 47 tuổi, giáo phận Phú Cường, Bình Dương. Con được ơn Chúa như sau. Thứ nhất, con đã bỏ Chúa 20 năm, nay con đã quay về với Chúa. Thứ hai, con đi buôn bán, đã theo lời thầy bà để chữa bệnh, bị bùa ngải, cám dỗ, rồi con bị tâm thần, điều trị tại bệnh viện Biên Hòa. Con uống một lúc mấy trăm thứ thuốc, rồi con ngủ một lúc, con hôn mê. Sau lúc tỉnh lại, con trốn viện. Ra cầu Phú Cường lúc 12 giờ đêm, con nhảy xuống cầu. Lúc đêm trời mưa to gió lớn, con không biết bơi. Con nhảy xuống, con lại bám vào thanh sắt mà không uống một miếng nước nào. Ủa, tôi nó tự tử mà lại bám vào thanh sắt ấy. Lạ thế. Cho người ta mà lúc mà mình thất trí mình nhảy xuống, nhưng mà lúc nhảy xuống thì cái nhu cầu sinh tồn tự nhiên nó phản xạ, là thay vì mình nhảy thẳng xuống thì mình cua đại, mà sao con này nó cua, sao dính vào cái cây sắt thành cầu, nó treo toàn tang ở đó. Mà trời mưa to gió lớn, sau đó người nhà đi tìm, tới sông nhìn xuống hoàn toàn vô vọng. Một em trai lấy đèn soi dưới gần cầu, thấy có người đang đeo bám ở dưới, mới la lên, nhờ thuyền nhỏ ra đưa con vào. Con lên bờ tỉnh táo bình thường như không có bệnh gì. Con cảm tạ Chúa đã cứu sống con, mấy lần con nhảy cầu tự tử mà không chết. Có lúc điên lên, con nhảy tường rào, con gãy đốt xương sống, con bỏ lê vào nhà, được người nhà đi bệnh viện chụp phim và đòi mổ. Lúc đó con không chịu và chỉ nghĩ tới Chúa và chạy đến nhà thờ. Con ngồi ở tượng Chúa thương xót đọc kinh, sau đó con đứng lên ra về. Nay chụp lại, con đã hoàn toàn khỏi bệnh. Con tạ ơn Chúa. Con là Anna Nguyễn Thị Hằng, giáo phận Phú Cường, Bình Dương. Hơi trời nóng quá, đi Đà Lạt tí nha. Con là Nguyễn Thị Mùi, 62 tuổi, thuộc giáo xứ Tân Phú, giáo phận Đà Lạt. Con được quá nhiều ơn Chúa, con xin làm chứng cho Chúa. Con bị amidan mấy chục năm, nó lòi ra cổ, không nói nhiều được, đi bệnh viện không khỏi. Bác sĩ nói không cắt được. Con đến lòng thương xót Chúa ngày 14 tháng 10 năm 2018, Chúa đã chữa lành cho con. Ơn nữa là ngày 2 tháng 5, con té xe, phải mổ gối, bắt ốc vít. Con mổ hôm 9 tháng 5, con cầu lòng thương xót Chúa, ca mổ của con đã thành công. Con tạ ơn Chúa. Con xin làm chứng cho bà ngoại đạo là bà Lê Thị Bỏng, 86 tuổi, quê ở Hải Hưng. Bà được con cho mượn cái máy 365 bài giảng. Bà đến lòng thương xót Chúa hai lần. Đến nay bà đã khỏi hết bệnh mà bà chịu mấy chục năm qua. Bà nói bà cảm ơn Chúa. Còn bà Phạm Thị Chính, 95 tuổi, bà ngoại đạo. Bà cũng đến lòng thương xót Chúa hôm mùng 8 tháng Giêng năm 2019. Bệnh ho của bà mấy chục năm không khỏi. Bà đến cầu khấn Chúa đã chữa lành cho bà. Con xin làm chứng cho con và hai bà ngoại đạo đó. Con là Nguyễn Thị Muội, 62 tuổi, giáo phận Đà Lạt. Thưa anh chị em, những người viết những lá thư này là những người đã thực hiện lệnh truyền của Chúa. Các con hãy ra đi làm chứng cho Chúa. Còn lại là một sấp nữa, nhiều lắm, không thể nào mà đọc hết được. Thưa anh chị em, mỗi ngày chúng tôi sẽ tiếp tục đọc cho anh chị em nghe, để anh chị em sắc tín hơn vào quyền năng và lòng thương xót của Chúa. Và chúng ta vẫn phải tiếp tục thực hiện lệnh truyền của Chúa là ra đi làm chứng cho Chúa. Mà cách thức mà chúng ta làm chứng cho Chúa, người ta dễ thấy nhất, đó là bằng việc bác ái, bằng việc sẻ chia. Anh chị em đến với giáo điểm tin mừng này, anh chị em đã cầu nguyện lòng thương xót Chúa, anh chị em thực hành lòng thương xót Chúa và loan truyền lòng Chúa thương xót. Đấy là anh chị em đã thực hiện lệnh truyền của Chúa, không chỉ vào ngày lễ Chúa lên trời, mà mỗi ngày chúng ta đến đây. Đây là món quà của lòng thương xót Chúa xin được gửi tặng cho người anh em này. Chị giới thiệu cho mọi người biết đây là ai.
Dạ con chào cha, con chào cộng đoàn. Dạ con là em của anh này. Con là ở Nha Trang. Anh này bị tai biến 3 năm rồi nhưng mà anh không có gia đình. Con thì vô trong Biên Hòa làm công nhân. Ở giờ anh là khi mà té xuống thì anh bị bất tỉnh. Thế nhà con cầu nguyện cho Chúa là cho anh vô bệnh viện, thế anh vô bệnh viện được nhưng mà anh trừ bây giờ là không nói được và không đi được. Bây giờ trong nhà, ngoài nhà con thì không có ai chăm sóc. Bây giờ đem vô Biên Hòa là hai chị em con đi làm công nhân, rồi người ca này người ca kia chăm sóc cho anh. Con
chị với anh có bà con gì không?
Dạ con là em ruột của anh.
À,
anh chưa có gia đình.
Con là em ruột mà anh thì chưa có gia đình. Còn con có gia đình chưa?
Con cũng chưa có gia đình.
Vâng, đây là hai anh em ruột mà người anh thì bị té và bị chấn thương và không nói được, rồi không đi đứng lại được, và người em thì cứ phải chăm sóc cho người anh của mình mặc dù mình là công nhân. Thưa anh chị em, Chúa nói các con hãy đi loan báo tin mừng bắt đầu từ Jerusalem, Judea, Samaria đến tận cùng thế giới. Có nghĩa là ta đi loan báo tin mừng, làm chứng cho tin mừng bắt đầu từ nơi gần nhất, mà nơi gần nhất không đâu xa là chính gia đình của mình. Có những người đi loan báo tin mừng mãi đâu đâu, còn nhà mình thì chẳng lo gì cả, không xong rồi. Có những người muốn đi làm chứng ở đâu đâu ấy mà cuộc sống của mình với bà con lối xóm thì lạnh lùng như là nước đá lạnh thì cũng không được rồi. Phải từ Jerusalem, Judea, Samaria rồi mới đến tận cùng thế giới. Thì ngay chính trong gia đình của mình, người chị em này, người em ruột có khi vì hy sinh mà không lập gia đình, ở vậy để mà chăm sóc anh của mình suốt 3 năm nay. Chị ấy đang làm chứng cho chính người anh ruột của chị ấy, và những người khác nhìn vào cách mà chị ấy chăm sóc cho anh ruột của mình thì đấy là cách chị ấy đang làm chứng và đang loan báo tin mừng. Trời ơi, cái con này nó công giáo, nó tốt ghê. Anh nó bị như vậy mà nó hy sinh, nó không lập gia đình để nó chăm sóc anh của nó. Anh chị em thấy không? Đó, chúng ta cứ sống như vậy đi. Cũng như là anh chị em đang ở giáo điểm tin mừng này cũng thế. Người ta nhìn vào giáo điểm tin mừng này, trời ơi, sao mấy người đi lễ đây sao họ dễ thương quá. Những người bà con lối xóm đây họ bảo sau giáo điểm tin mừng họ giữ sạch sẽ thế mà không có rác vậy ta. Rồi những người ở nhà bè này, ngay cả chính quyền đi nữa, họ nhìn vào thấy đến giáo điểm tin mừng đông như vậy mà không có dẫm đạp, không có trà đạp, không cướp bóc, không có sự cố gì xảy ra. người ta phải thấy rằng là chúng ta đang làm chứng cho Chúa tại chính giáo điểm tin mừng này. Chúng ta loan báo tin mừng cho những người không có đạo, cho chính quyền, cho những người có trách nhiệm ở chính giáo điểm tin mừng này. Đó canh còn nghi ngờ chúng tôi nữa không? Đó canh còn nghi ngại chúng tôi nữa không? Đó canh còn có gì để sợ chúng tôi nữa không? Chúng tôi là như thế đó, là những con người tội lỗi, yếu đuối, nhưng chúng tôi tin vào Chúa, quyền năng của Chúa, lòng thương xót của Chúa đã biến đổi chúng tôi. Chúng tôi đã được ơn hoán cải. Chúng tôi đang từ những con người xì ke ma túy mà bây giờ các bạn ấy đã trở thành những con người tốt lành và lấy tên là Phao-lô Hạnh 150 bạn. Chúng tôi đã bắt đầu thiết lập một ca đoàn của các bạn xì ke ma túy, bởi chúng tôi không gọi là thảo ma hay không gọi là xì ke ma túy, vì cái quá khứ thì đã qua, không nên nhắc làm cái gì. Bây giờ phải từ hiện tại mà hướng tới tương lai cho các bạn ấy thành lập một ca đoàn để các bạn có thể đến đây hát lễ, được không? Rồi chúng tôi sẽ tạo điều kiện để các bạn ấy đi làm công tác bác ái xã hội. Ngày mai các bạn ấy cùng với nhóm thiện nguyện đi làm công tác bác ái xã hội, thăm trại tâm thần ở Biên Hòa và một trại khác nữa, được không? Rồi các bạn ấy sẽ tự lực cánh sinh, chúng tôi làm một cái lò bánh mì để các bạn ấy tự làm bánh mì, nuôi sống mình và bán bánh mì để mà có cơm rau sống qua ngày, được không? Đó, từ những công việc đó rồi chúng tôi sẽ tạo những điều kiện để cho các bạn ấy quên đi cái quá khứ. Còn nếu mà ngồi đó không nguy hiểm lắm, ma quỷ nó rình rập, nó đi lên và nó muốn làm cho các bạn này phải quay trở về đường xưa lối cũ, cho nên phải có cách nào đó để cho những bạn đó đã thoát rồi, quá khứ là phải dứt với nó, không có ma miết gì, xì ke ma túy gì cả, mà bây giờ là nhóm Phao-lô Hạnh, mà bây giờ là nhóm đi công tác bác ái, mà bây giờ là nhóm hát ca đoàn, mà bây giờ là nhóm đi thiện nguyện làm những việc tốt đẹp cho xã hội, để xã hội thấy rằng là đó, những cái thằng này là nó có số má đó, những thằng này là có tiền án tiền sự đó, vậy mà bây giờ ai làm nó biến đổi được, ai làm nó thay đổi được, ai làm nó hoàn lương được, không phải là những trại cai nghiện, nhưng mà chính lòng thương xót của Chúa. Nó phải làm để cho người ta nói sự thật, đừng có che giấu sự thật, là chính lòng thương xót Chúa, là chính giáo điểm tin mừng này mà 150 con người xì ke ma túy ấy đã được biến đổi. Chúa đã chọn nơi này và Chúa thể hiện quyền năng của Chúa ở nơi này, và từ nơi này đi đến tận cùng thế giới là như vậy. Phải bắt đầu từ Jerusalem, đi Judea, Samaria và đến tận cùng thế giới, thì anh chị em đến đây, sống ở đây, làm việc ở đây, thì mỗi người có trách nhiệm là làm chứng cho Chúa, để từ đây mà chúng ta ra đi loan báo tin mừng và làm chứng cho Chúa, để thực hiện lệnh truyền của Chúa là hãy ra đi loan báo tin mừng. Cha gửi tặng cho con cái cuốn sách, đây là những lá thư không gửi, gửi tặng cho con để con đọc nha. Rảnh rảnh con đọc cho anh con nghe. Đây là con đường tín thác, đọc cho anh con nghe tín thác là như thế nào. Và đây là mấy 270 bài giảng để cho anh con nghe. Đây là tâm thư lòng nhân hậu của cha, đọc cho anh con nghe. Nếu mà con đi làm về, con còn có thời giờ nữa, vác nguyên cuốn nhật ký này đọc cho anh con nghe. Được không thưa anh chị em? Anh biết không? Anh nghe, anh hiểu chứ? Anh không diễn tả được. Chúng ta thấy anh đang khóc, anh xúc động, vì anh biết được rằng là có những con người vẫn còn thương anh ấy, thương anh em của anh ấy, không bỏ rơi anh em của anh ấy, và có những con người vẫn cầu nguyện cho anh ấy. Hàng ngày chúng tôi vẫn cầu nguyện cho các bệnh nhân, vì các bệnh nhân là quà tặng mà Chúa gửi đến giáo điểm tin mừng này, mà mỗi chị em đến đây cũng là quà tặng, mà chúng tôi phải trân trọng hết sức món quà này. Món quà này không phải là người đời tặng, nhưng mà chính Chúa tặng, chính món quà của Chúa, tình thương Chúa, lòng thương xót gửi tặng cho giáo điểm tin mừng Nhà Bè này. Mỗi sự hiện diện của linh mục, tu sĩ, giáo dân và đặc biệt những người ngoại đạo, những người đau ốm bệnh tật, những người ngồi xe lăn này là quà tặng Chúa trao cho chúng tôi. Cho nên tôi nói với các anh em là trật tự là phải hết sức trân trọng những món quà này, không được to tiếng, không được nói nặng, không được có những hành động mà không được lịch sự, phải hết sức nhã nhặn, dù là phải cương quyết để duy trì trật tự nhưng vẫn giữ được tình người. Đó là trách nhiệm rất khó của anh em phục vụ ở đây. Anh chị em cầu nguyện cho chúng tôi để từ chính cái nôi này anh chị em đón nhận ơn phúc của Chúa, anh chị em ra đi loan báo tin mừng của Chúa cho mọi người ở khắp mọi nơi. Amen.